tạp chí kinh tế.
Phương Tây đã nhầm về tiềm năng nghiên cứu và phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh. Hoa Kỳ không còn là trung tâm khoa học và công nghệ của thế giới. Liên Âu thì mờ nhạt chạy theo cuộc đua. Theo chuyên gia về tin học và kỹ thuật số Julian Nocetti, Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI và giảng dạy tại Trường Đào tạo Sĩ quan Saint-Cyr, báo cáo của Viện Nghiên cứu Úc ASPI công bố hôm đầu tháng 3 cho thấy là Trung Quốc thực sự đang nắm giữ những chìa khóa về an ninh, quân sự, kinh tế. Vậy thì chúng ta thấy gì từ bước nhảy vọt của công nghệ cao Trung Quốc với những tác động kèm theo? Hôm 2 tháng 3 vừa qua, Viện Nghiên cứu về Chính sách Chiến lược của Úc ASPI công bố báo cáo Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua về công nghệ mũi nhọn, đặc biệt là trong những lĩnh vực then chốt, critical technologies, hay còn được gọi là những công nghệ cao mang tính chiến lược, tức là strategic technologies. Trong số 44 lĩnh vực ASPI đưa vào danh sách thì Hoa Kỳ chỉ còn chiếm thế thượng phong có ở 7 điểm và đã nhường cương vị hàng đầu trong số 37 lĩnh vực còn lại cho Trung Quốc. 37 công nghệ chiến lược ngày nay do Trung Quốc dẫn đầu, trong đó bao gồm chủ yếu các công nghệ phục vụ trong lĩnh vực quốc phòng, không gian, công nghệ thử nghiệm phóng tên lửa siêu thanh, vật liệu tiên tiến, công nghệ robot, trí thông minh nhân tạo, v.v. Hơn thế nữa thì Trung Quốc đã chiếm thế độc quyền trong một số ngành như là sản xuất bình điện, công nghệ viễn thông 6G, Viện Khoa học Hàn Lâm Bắc Kinh thường đứng thứ nhất hoặc là tệ lắm là thứ hai, kể cả trong những mảng nghiên cứu mà đến nay Mỹ luôn giữ thế áp đảo. 10 viện nghiên cứu của thế giới được đặt tại Hoa Lục và đây là nguồn sản xuất ra các công trình nghiên cứu có ảnh hưởng nhất định, cao gấp 9 lần so với của Mỹ. Thành công đó có được là nhờ 20% các tác giả của những công trình nghiên cứu từng được đào tạo tại Mỹ, Canada, Anh, Úc hay New Zealand, đấy là 5 quốc gia trong nhóm liên minh tình báo Five Eyes. Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo của ASPI là gần một nửa các công trình nghiên cứu của Trung Quốc nhằm đóng góp cho công nghệ chế tạo động cơ máy bay tiên tiến, động cơ siêu thanh. 7 trong số 10 trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới chỉ riêng trong lĩnh vực này thuộc về Trung Quốc. Trả lời RFI tiếng Việt, chuyên gia về tin học và kỹ thuật số Julian Nocetti của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, ông đồng thời giảng dạy tại Trường Đào tạo Sĩ quan Saint-Cyr của Pháp, đã nhấn mạnh đến liên hệ mật thiết giữa nhu cầu phát triển công nghệ của Trung Quốc với mục tiêu an ninh và quân sự.
À la fois dans le domaine de l'IA en particulier, mais aussi dans l'approche chinoise, spécifiquement.
Ngay cả trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, Trung Quốc quan niệm là phát triển kinh tế phải gắn liền với an ninh và quân sự. An ninh, đó là bởi vì trong các hoạt động đối nội, Trung Quốc tăng cường công cụ kiểm soát công dân nhờ công nghệ số, chẳng hạn như qua hệ thống chấm điểm công dân để thưởng hay phạt điểm các công dân, thì chính quyền cần dựa vào các dữ liệu digital, cần lắp đặt camera thu hình ở khắp mọi nơi. Thông thường thì các nước Âu Mỹ xem việc khai thác các dữ liệu kỹ thuật số dưới góc độ thương mại hay pháp lý. Châu Âu chẳng hạn chú trọng đến việc bảo mật dữ liệu thông tin cá nhân. Thế còn ở Trung Quốc thì người ta quan niệm khác. Chính quyền Trung Quốc chủ trương là cần phải làm chủ các dữ liệu đó vì lý do an ninh quốc nội, vì Trung Quốc cần tăng cường các biện pháp kiểm soát công dân nước này. Đây là một điểm hết sức quan trọng để hiểu được vì sao công nghệ của Trung Quốc đã phát triển mạnh và để rồi giờ đây đủ sức vươn ra thế giới. Còn về mục đích quân sự, thì Bắc Kinh chủ trương đến năm 2030 và nhất là từ nay cho đến 2049, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc phải qua mặt được Mỹ cả về mặt quân sự nhờ những loại vũ khí và trang thiết bị càng lúc càng tối tân. Thí dụ như là Bắc Kinh có hẳn một chương trình trang bị cho các binh sĩ những bộ y phục thông minh gắn đầy bọ điện tử để thu thập thông tin, bắn đi những tín hiệu định vị. Tất cả những yếu tố đó trong dài hạn sẽ giúp quân đội Trung Quốc chiếm được thế thượng phong.
Ça est censé voilà de donner un avantage stratégique à long terme aux forces armées chinoises.
Trong diễn văn bế mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Trung Quốc khóa 14 ngày 13 tháng 3 vừa qua, ông Tập Cận Bình vừa chính thức được chỉ định thêm một nhiệm kỳ thứ ba ở cương vị Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã tuyên bố rằng an ninh là nền tảng của sự phát triển, ổn định là điều kiện tiên quyết của thịnh vượng. Mà để đạt được những mục tiêu ấy thì Trung Quốc cần thúc đẩy để có được một hệ thống phòng thủ quốc gia hiện đại toàn diện. Quân đội phải là bức vạn lý trường thành bằng thép để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Hai ngày trước đó thì Thượng tướng Lý Thượng Phúc cũng đã được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông từng chỉ huy chương trình hàng không vũ trụ của Trung Quốc. Vậy thì việc tướng Phúc đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho thấy là Bắc Kinh càng lúc càng chú trọng đến phát triển công nghệ phòng thủ hàng không và không gian. Trong bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Địa chính trị Grand Continental hôm 15 tháng 2 vừa qua, bà Alice Panier cũng thuộc Viện IFRI định nghĩa và bà đã nêu bật một số những nét đặc thù của các công nghệ chiến lược, các công nghệ then chốt. Khái niệm công nghệ then chốt xuất hiện từ thập niên 1990 ở Mỹ, hiểu theo nghĩa đấy là những công nghệ mang tính then chốt vì lợi ích quốc gia, trong đó bao gồm luôn cả lợi ích kinh tế về dài hạn. Đấy là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp tư nhân ít quan tâm. Công nghệ then chốt liên quan đến những lĩnh vực mang tính cạnh tranh ở cấp quốc tế và có thể trở thành mục tiêu của các hoạt động dò thám. Do vậy, theo tác giả Alice Panier, cần có một sự can thiệp của nhà nước. Trung Quốc không là một ngoại lệ. Điểm thứ nhì là khi nói đến các công nghệ cao hay là các công nghệ mới, điều đó đòi hỏi một sự cộng tác. Qua đó là mức độ lệ thuộc của một nhà nước vào các đối tác tư nhân, vào các nguồn cung cấp trong lĩnh vực dân sự, vào các nhà cung cấp trang thiết bị, thường là của nước ngoài. Chính vì thế mà Trung Quốc không chỉ mới đây mới nhắm đến mục tiêu tự chủ về công nghệ như giải thích của nhà nghiên cứu Giuliano Setti.
Trong 20 năm đầu của thế kỷ 21, chúng ta từng nghĩ rằng Trung Quốc là một nền công nghiệp sản xuất đại trà, lấy số lượng làm chủ đạo. Hàng rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường thế giới. Trung Quốc là một nhà cung cấp các dịch vụ tầm thường với giá rẻ. Đúng là không thể phủ nhận điều này, nhưng bên cạnh đó mà tiêu biểu nhất là trường hợp của Huawei, thì Trung Quốc đã có những sản phẩm và dịch vụ cao cấp về công nghệ để chinh phục thế giới. Cho dù là Hoa Kỳ đã liên tiếp viện lý do an ninh quốc gia để kìm hãm các tập đoàn Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn đã có những bước nhảy vọt về công nghệ, vì lợi ích phát triển kinh tế, vì lợi ích chính trị và chiến lược. Một lần nữa Trung Quốc quyết tâm tăng cường sức mạnh cho quân đội của nước này, để đầu tiên hết là không bị phụ thuộc vào các công nghệ tiên tiến của phương Tây, và kế tới là trực tiếp cạnh tranh, khuynh đảo thế thượng phong về mặt quân sự của Hoa Kỳ. Bắc Kinh sợ rằng sức mạnh quân sự của Mỹ hiện đang nhắm vào khu vực Thái Bình Dương và những vùng sát cạnh với Trung Quốc, trong đó có điểm nhạy cảm là Đài Loan.
Vẫn ông Giuliano Setti của Viện IFRI lưu ý thì đến khoảng 2030, 2040 và thậm chí là 2050 thì những thành công và tham vọng thực thụ của Bắc Kinh về công nghệ mới càng rõ rệt hơn nữa. Ở thời điểm 2023, Trung Quốc chưa thể đứng ngang hàng với Mỹ, nhưng đấy chỉ là vấn đề thời gian, bởi ngay cả Hoa Kỳ, chưa đừng nói đến Liên hiệp châu Âu, cũng khó có thể cạnh tranh với Bắc Kinh khi mà Trung Quốc từ hai thập niên qua đã liên tục đẩy mạnh đầu tư vào nhân sự, vào các phương tiện và đã biến các trường đại học, các viện nghiên cứu thành những thỏi nam châm để hút công nghệ và kiến thức của phương Tây. 20% các chuyên gia Trung Quốc giờ đây đang cho công bố các công trình nghiên cứu đáng tin cậy, theo như báo cáo của ASPI, từng được đào tạo ở nước ngoài, và số này họ trở về nước để phục vụ. Hệ quả kèm theo là Âu Mỹ trong cái thế phải chạy theo sau để bắt kịp được Trung Quốc.
Le risque à long terme est vraiment d'inversement des rapports de force en fait au plan technologique.
Về lâu dài, nguy cơ ở đây là tình thế bị đảo ngược, tức là Mỹ và châu Âu phải rượt đuổi để bắt kịp Trung Quốc về mặt công nghệ cao. Mà chính những công nghệ mang tính chiến lược đó hiện tại đang là những cái phao đối với các nền kinh tế phương Tây. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ trường hợp của Hoa Kỳ với Liên Âu. Từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Joe Biden đã đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ cao qua các chương trình đầu tư hàng chục tỷ đô la vào công nghiệp bán dẫn, vào trí thông minh nhân tạo. Về phía Liên hiệp châu Âu, thì những sáng kiến và dự án của châu Âu bị xé lẻ. Bruxelles, Paris hay Berlin có tham vọng chính trị để toàn khối này phải tự lập về mặt công nghệ. Hiểm nỗi là ngay các thành viên trong Liên Âu cũng là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh với nhau để thu hút đầu tư nước ngoài. Mục tiêu và tham vọng tự chủ về công nghệ cao, về lĩnh vực kỹ thuật số của Liên hiệp châu Âu, qua đó thực sự đang bị thách thức đáng kể.